Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well. Alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Your Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go! Liệu việc sinh con và nuôi nấng con cái có là một cái rào cản khó khăn cho việc phát triển sự nghiệp của phụ nữ hay không? Thì anh ngày hôm nay anh nghĩ là anh gặp rất nhiều cái trường hợp của học viên của anh là các bạn nữ, là các người mẹ mà họ rơi vào một cái trạng thái rất là bâng khuâng và rất là thử thách sau khi có con, và đặc biệt là sau khoảng một năm đầu tiên trong việc nuôi dạy con, thì họ cảm thấy là cái việc mà duy trì cái sự phát triển trong sự nghiệp và quay trở về để hăm hở nuôi dưỡng cái ấp ủ cho công việc, cho sự nghiệp, nó trở nên khó khăn hơn, nó áp lực hơn. Và thậm chí là có nhiều bạn sau một thời gian ở nhà nuôi con thì đánh mất luôn cái sự tự tin của mình về khía cạnh sự nghiệp và đặc biệt là tài chính. Và khi mà họ phải dựa dẫm vào cái thu nhập của người chồng thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự tự tôn cũng như vai trò của người phụ nữ trong mối quan hệ, trong gia đình. Và nó đặt lại một cái câu hỏi rất là thẳng thắn và anh nghĩ là cũng rất là thực tế về cái việc, cái thiên chức làm mẹ, rồi việc có thai, nuôi dạy con, liệu nó thật sự khó khăn tới mức nào? Và có cách nào chúng ta có được cả hai, cả gia đình, con cái và sự nghiệp của mình hay không? Và ngày hôm nay chúng ta quay trở về với một cái chủ đề về sự nghiệp, và đặc biệt là chủ đề được xây dựng cho chị em phụ nữ. Và cái anh tin là nếu như các bạn nam ngay lúc này lắng nghe cái video clip này, hoặc là các anh chồng lắng nghe cái video clip này, anh mong đây cũng sẽ là cái thông điệp tạo nên cái sự kết nối giữa hai vợ chồng với nhau. Chúng ta hiểu thêm để chúng ta đồng cảm, chúng ta nâng đỡ và đồng hành cùng với nhau trong gia đình, để không chỉ là nó góp những góc nhìn và những cái chia sẻ cho các bạn nữ, mà giúp các bạn nam hiểu vợ của mình hơn, hiểu người yêu của mình sau này sẽ là mẹ của con mình, để rồi có được cái sự tương trợ đúng thời điểm ha. Thì anh nghĩ đó là cái mong mỏi của anh. Tuy nhiên, một cái khó khăn lớn của anh trong việc xây dựng cái nội dung này đó là anh không phải là phụ nữ. Rồi dĩ nhiên là anh có hai đứa con, rồi con lớn của anh năm nay là lên 14 tuổi, cháu nhỏ thì là 7 tuổi. Tuy nhiên, anh không trải qua cái cú vấp hay là cái khó khăn trong sự nghiệp gắn liền với cái chuyện sinh con và nuôi con. Bởi vì thành thật mà nói là từ cái cảm nhận của anh đối với một người đàn ông á, là cái chuyện có con thực chất nó lại là một cú hích cho việc phát triển sự nghiệp của mình. Bởi vì khi một cái người đàn ông trở thành bố có con, nếu là một cái người đàn ông có trách nhiệm, thì cái đứa con nó biến thành cái cảm hứng, nó biến thành cái động lực và cái ý chí để mình hăm hở hơn nữa, để mình phấn đấu và cố gắng hơn nữa cho công việc, cho sự nghiệp của mình, để gánh vác gia đình. Và dĩ nhiên là trong một cái doanh nghiệp luôn, khi mà một cái bạn nam lập gia đình nè, thì họ trở thành một cái người ổn định hơn. Và khi họ thành bố thì họ cũng được nhìn là một cái người đàn ông trụ cột cho gia đình, nghiêm túc hơn với công việc và sự nghiệp. Thì cảm nhận cá nhân của anh về mặt xã hội, cái việc có con thực ra nó là một cái động lực và nó là một cái cú hích cho việc phát triển sự nghiệp của nam giới. Cho nên cá nhân anh không có hiểu cái câu chuyện của phía bên kia của phụ nữ. Vì vậy ngày hôm nay cái format xin được lấy một cái phần phỏng vấn ha, mà bạn Dung là admin trong ekip đã thực hiện cái phỏng vấn trực tiếp với một cái người bạn rất là thân của anh ha. Thì chị này cũng có hai đứa con, rồi con cũng bước vào tuổi teen rồi ha. Và anh nghĩ là cái điều thú vị đó là sau mười mấy năm hay gần 20 năm trong sự nghiệp, thì chị ấy vừa nuôi được con ngon lành và vẫn gìn giữ được và phát triển được cái sự nghiệp của mình trong một cái lĩnh vực mà cũng rất là căng thẳng và áp lực ha. Đó là làm việc trong quỹ đầu tư nè, sau đó làm việc trong ngân hàng ha, ngành tài chính. Đó là cái ngành mà nó cũng đòi hỏi cái áp lực về công việc, về thời gian rất là căng thẳng. Thì có thể cái câu chuyện và cái từ chia sẻ từ cái người bạn này của anh sẽ cho mọi người một cái góc nhìn thực tế hơn ha. Cho nên là sau đây anh xin được chia sẻ cái đoạn phỏng vấn khoảng mười mấy phút mà ekip đã thực hiện với cái người bạn này, với cái chị này ha. Và chúng ta cùng phân tích xem là mình học được hay là mình nghiệm ra được cái gì từ cái câu chuyện đó. Mọi người sẵn sàng chưa?
Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast. Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh.
Cái em hỏi chị em sẽ không gọi là chị Hương cho là chị luôn. Dạ. Thì với cái việc mà sự nghiệp của chị mà đang phát triển tốt như cái thời điểm đó thì tại sao chị lại chọn là sinh con?
À, đấy là một điều tự nhiên mà. Đến cái tuổi thì mình thấy nó đến tự nhiên thôi. Đã đến khoảng gần 30 tuổi rồi thì mình có nhu cầu là mình có con. Mình gặp gia đình rồi thì mình có nhu cầu có con, đó như là một cái sự chuyển tiếp tự nhiên thôi. Chứ cũng không có cái lý do gì đặc biệt cả.
Dạ.
Chỉ có những người mà hỏi, chỉ có những người mà không có muốn sinh con, những người mình mới có thắc mắc. Chứ còn những người ở cái tuổi đấy muốn có con thì chị thấy đây là điều rất bình thường.
Vậy thì mà lúc mà quyết định mà sinh con thì chị lo lắng, chị có lo lắng điều gì không? Nhất là về cái sự nghiệp của chị có sợ nó bị chậm phát triển không?
Nó lo lắng chắc là nó lo lắng một cách vô thức. Chứ nó không phải là một cái nỗi lo lắng khiến cho mình quyết định là không có con. Nhưng mà chắc chắn là cái lo lắng đấy nó nằm trong cái vô thức của mình là có. Tại vì khi mà mình sinh con xong, mình nghỉ sinh. Ở Việt Nam mình là cho nghỉ sinh 6 tháng đúng không? Thì rõ ràng là cái nỗi lo là mình bị tụt lại là có. Là có, bởi vì thực ra 6 tháng là cũng ngắn trong một cái sự nghiệp. Nhưng mà có lẽ là con người Việt Nam luôn luôn sống trong cái nỗi lo rồi. Cho nên là cái nỗi lo đấy nó trong cái tiềm thức của mình.
Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là một cái là cái sự lo lắng vô thức ha, là nếu như tất cả mọi người đều đang đi mà tôi dừng lại thì liệu tôi có tụt hậu hay không. Và thật ra sẽ không thể chối cãi một sự thật là nếu bạn dừng lại thì bạn sẽ đi chậm hơn người ta, bởi vì tất cả mọi người đều đi mà. Thế đó là cái sự lo lắng. Nhưng mà bên cạnh đó anh nghĩ là một cái lo lắng thực tế hơn nữa, đó là đối với cái chị này thì tại vì chị ấy làm việc trong cái ngành tài chính, rồi công việc sự nghiệp của chị trước đó là nó cũng rất là tốt, cho nên là một cái nỗi lo thực tế nữa mà nếu mà không vượt qua được thì cái chuyện có con nó sẽ dẫn đến rất là nhiều cái áp lực cho không chỉ là người mẹ mà cho cả gia đình. Đó là cái chi phí. Sống ở những thành phố lớn ở Việt Nam thì cái chi phí để nuôi con thực sự là nó cũng phức tạp. Thì cái đó là cái một cái yếu tố khác mà có lẽ chị bạn này của anh không có đề cập, bởi vì lúc đó chị ấy không có cái áp lực quá lớn về mặt chi phí để nuôi con. Nhưng mà cũng có cái sự lo lắng vô thức về cái liệu mình có bị chậm lại trong sự nghiệp của mình hay không. Rồi chúng ta nghe tiếp ha.
Vậy thì sau khi sinh con xong thì bao lâu thì chị bắt đầu đi làm lại, mà có khó khăn gì mà chị làm lại?
Sau khi sinh con xong thì một tháng là chị đã xin đi làm lại rồi. Vì lúc đấy chị nói rằng là chị muốn đi làm. Nhưng mà theo chị thì thật sự nếu mà nhìn lại thì đó là một thực sự là nó được dẫn dắt bởi nỗi sợ. Mặc dù lúc đấy mình không có nói là ồ em sợ mất việc cho nên em phải đi làm lại. Nhưng mà đúng là thật sự nó dẫn dắt bởi nỗi sợ, tại vì cái công ty của mình cũng không có nhiều người. Nếu mà mình nghỉ 6 tháng thì chắc chắn là phải có một người nào đấy thay, thì mà người đấy thay thì rõ ràng là nó đe dọa đến cái vị trí của mình. Nó không phải là một nếu mà các bạn làm ở những cái công ty lớn, những cái tổ chức lớn, họ có những cái phòng ban, họ có những cái một, họ có rất là nhiều nhân sự. Thì ở những cái bộ tổ chức lớn, những cái công ty tạm gọi là MNC á, thì khi mà các bạn nghỉ thì rất là dễ để có thể thu xếp cái người họ hỗ trợ trong cái giai đoạn đó, trong giai đoạn nghỉ. Nhưng mà ở cái tổ chức nhỏ, cái doanh nghiệp nhỏ, ít người thì công việc của mình rất là khó để thay thế, mình nghỉ gần như không người thay thế thì mọi thứ đình trệ. Thì cái trách nhiệm của mình nó khiến cho mình quyết định là đi làm sớm. Đương nhiên là cái công việc đó mình cũng thích nữa, thì mình muốn tận cùng với nó, mình muốn nắm đuôi với nó thì mình quyết định như vậy. Và đương nhiên đến ba nữa là nó được dẫn dắt về cái nỗi sợ, tại vì nếu mình không đi làm rồi có một cái sự thay thế nào đó thì sao, thì nó sẽ đe dọa đến cái vị trí của mình, đúng không? Thì nó vừa được dẫn dắt bởi cái việc mà mình mong muốn vẫn tiếp tục làm việc vì cái công việc mình thích, nhưng mà chắc chắn nó cũng rất dần nó cũng dẫn dắt bởi cái nỗi sợ là mình mất cái vị trí đó.
Lựa chọn nào thì nó cũng sẽ có cái giá của nó. Vậy thì việc mà chị lựa chọn đi làm lại sớm thì cái giá phải trả không chị, khi nói với cái cạnh gia đình này?
Cái giá phải trả hả? Cái giá phải trả thì nó rất rõ ràng rồi, là mình không được gần con cái. Nhưng mà theo chị thực sự thì theo chị thì đấy, cái giá phải trả mọi người thấy thì nó cũng không có phải kinh khủng, nhưng cũng không có gì đâu. Cái giá phải trả lớn nhất có lẽ là sức khỏe. Tại vì người phụ nữ sinh ra thì rất là yếu. Các bạn nếu mà chúng ta trải qua sinh đẻ một lần, hai lần, đặc biệt là lần thứ hai, từ lần thứ hai sẽ đi thì sức khỏe của người phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề, bởi vì cái đứa con nó hút rất nhiều chất dinh dưỡng và hút canxi của người mẹ rất là nhiều, cho nên nó bị ảnh hưởng sức khỏe rất là lớn. Cho nên sau một tháng đi làm thì cái giá phải trả lớn nhất là sức khỏe, tức là chúng ta sẽ bị đau lưng, chúng ta sẽ phải ngồi nhiều, tại vì người phụ nữ đi làm người ta không phải đi rất mệt, ví dụ cái đơn giản thôi người ta phải đi giày cao gót và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái lưng, cái cuộc sống của mình chẳng hạn, đúng không? Thì và lúc đấy thực sự là mình còn đang chưa thực sự phục hồi. Còn cái giá phải trả thứ hai mà người hay nghĩ đến ấy, là không được gần gũi với người con của mình ấy. Thì theo chị nó cũng không kinh khủng đến mức như vậy đâu, tại vì là nếu mà chúng ta đi làm sớm và có người đương nhiên có người giúp đỡ, ví dụ như là ông bà, đúng không? Người thân, người khác giúp đỡ thì mình đi làm sớm được, thì cái đứa con đấy nó vẫn có cái sự có cái cỡ đứa bé nó có cái sợi dây vô hình với người mẹ lắm, và 6 tháng đó theo chị nó cũng không bị, hay là mình không cảm nhận được, mình không biết, tại vì nó không nói cho mình biết, nhưng mà sau 6 tháng, sau 2 năm, sau 1 năm, 2 năm, cái sợi dây tình cảm của người mẹ, của con ấy, của đứa bé thì nó vẫn còn, vẫn rất là mạnh mẽ. Thôi như con chị bây giờ 6 tháng thì theo chị thì nó vẫn yêu mẹ nhất. Và 6 tháng đấy mình có ở với con nhiều hay ít thì sau 10 chị phát hiện ra là sau 14 năm, 15 năm nó cũng sẽ rời về. Cho nên là mọi người nghĩ là phải hy sinh tình cảm mẹ con, theo chị thì được ở gần con đấy là một cái sự hạnh phúc, đấy là cái sự hạnh phúc của người mẹ nhá, chứ không phải sẽ người con. Được cho con uống bú đấy là một cái hạnh phúc của người mẹ, thì mình mất đi cái hạnh phúc mà mình muốn có, chứ còn mình sẽ không mất đi cái tình cảm mẹ con đâu.
Nghe tới đây thì cá nhân anh cũng sẽ cảm nhận được những cái mà đấy, các anh nam, các anh chồng mà nhiều khi mình không có cảm nhận được đâu. Mình cũng lo lắng chứ, hả? Mình cũng gánh vác, nhưng mình không bao giờ hiểu được là cái sự tổn hao về mặt sức khỏe nè, ha, mà cái người vợ của mình trải qua để mà tạo ra được một cái hình hài mới, thì cái cơ thể, cái sự mệt mỏi, cái áp lực đó, rồi cho con bú, không phải là ai cũng cho con bú một cách dễ dàng đâu nha. Con bạn bị căng sữa rồi tắc tuyến sữa hả, rồi một số cái việc, rồi thậm chí là có thể là có những cái như là bị trầm cảm sau sinh chẳng hạn, thì những cái sự gọi là đánh đổi của cái người mẹ để mà sinh ra đứa con thật sự là rất là to lớn. Chúng ta nghe ra ở đây một cái điểm quan trọng, đó là nếu không có sự chuẩn bị thì rõ ràng là cái công cuộc đưa một cái đứa trẻ vào đời nó sẽ gian nan hơn rất là nhiều. Và nghe ra ở đây không chỉ là sự chuẩn bị về cái nền tảng tài chính cơ bản để nuôi con, để mình yên tâm mình nuôi con trong 3 năm đầu đời, tại vì cái giai đoạn đó dinh dưỡng rồi sức khỏe rồi bao nhiêu những cái điểm sửa gì đấy ha, thì cái đó là cái chắc chắn là chúng ta cũng phải lên kế hoạch trước ha, về cái nền tảng tài chính nè, rồi chúng ta phải lên cái kế hoạch về sự tương trợ về mặt gia đình và xã hội. Ví dụ như là cái chị bạn này của anh thì có được cái sự tương trợ từ ông bà, nhưng đâu phải bạn nào cũng có được cái sự tương trợ đó một cách dễ dàng, đặc biệt là nếu như những cái bạn mà đang sống và làm việc ở bên nước ngoài đi ha. Anh có những người bạn của anh đang sinh sống ở bên nước ngoài thì sinh con ra là mẹ phải ở nhà, chứ còn không biết gửi cho ai hết. Rồi khi mà gửi thì cái chi phí nó cao ngút trời luôn, mà cũng không phải là người thân trong gia đình, thì chúng ta thật sự rất 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 là âu lo khi mà cái tìm người chăm con nếu chúng ta muốn tiếp tục công việc ha, thì cái yếu tố đó là yếu tố mà cả hai vợ chồng phải nghiêm túc cân nhắc. Chứ đừng đợi tới lúc sinh con ra xong rồi chúng ta mới bắt đầu loay hoay, chúng ta bắt đầu nói giờ sao, thôi em phải ở nhà đi chứ bây giờ không con, thì khi đó cái tâm lý của người vợ sẽ rơi vào cái trạng thái tâm thế của một nạn nhân, tức là tôi không có được sự lựa chọn, tôi bắt buộc phải làm cái này cái kia, thì nó sẽ tạo nên cái sự u uất rất là lớn, đúng không? Cho nên là cái sự chuẩn bị về mặt sự tương trợ về mặt xã hội từ phía gia đình, xã hội, bạn bè, rồi sự tương trợ của đồng nghiệp, cái mà anh tin là thật ra trong cái tất cả chúng ta dù có đi làm hay là cấp trên cấp dưới gì, thật ra cũng đều là con người, đều có cái bản năng trong việc yêu thương và bảo bọc cho một cái người mẹ hoặc là một đứa bé, không? Cho nên là nhiều bạn sẽ cảm thấy lo sợ là ô nếu tôi sinh con thì sếp sẽ nghĩ thế nào, rồi công ty sẽ như thế nào thế kia, thì anh có cái niềm tin là trong sâu thẳm tất cả chúng ta đều có cái bản năng bảo vệ những đứa trẻ đó. Cho nên là chúng ta phải có cái niềm tin vào cấp trên của mình, vào cái doanh nghiệp mà mình đang làm việc, để chúng ta trao đổi trước với cấp trên, với đồng nghiệp, để thương lượng, tìm hiểu xem là nếu mà mình quay trở lại công việc để mình muốn giữ cái công việc mà mình yêu thích, đúng không, thì có thể là trong cái giai đoạn 3, 4, 5, 6 tháng đầu tiên đó chúng ta sẽ không thể làm được 100% cái sức lực của mình, bởi vì chúng ta bị tổn hại sau khi mình sinh con, sức khỏe mình nó không đáp ứng được, rồi chúng ta cũng tổn hại về mặt ngủ nghỉ, tinh thần, trái tim của mình nó cũng bị san sẻ một phần cho cái việc mà lo lắng cho đứa con trong cái giai đoạn đầu đời, đúng không? Thì chúng ta rất cởi mở để chia sẻ với doanh nghiệp, rồi với đồng nghiệp. Và anh có niềm tin là mọi người đâu đó chắc chắn trong cái sâu thẳm đều là cái lòng tốt để tương trợ. Chỉ là nếu mình không nói ra, người ta không biết, để người ta giúp mình cứ gồng lên, mình cố gắng tỏ ra mình ổn, thì có khi người khác họ cũng không có cái cơ hội để họ giúp mình, họ không biết, đúng không? Cho nên là đây là cái kinh nghiệm trong trong doanh nghiệp của anh luôn, đúng không? Là có những cái chị em trong công ty sinh con ha, thì anh luôn chủ động, tại vì anh cũng có vợ, anh có con rồi, anh biết cái câu chuyện đó, cho nên là anh luôn chủ động hỏi là em rồi sau khi sinh xong em thấy sắp xếp gia đình hai vợ chồng lo cho con làm sao ha, rồi công việc em thấy làm sao. Thì đấy, ngay cả cái chị kế toán trong công ty của anh nói là anh ơi em không làm thì ai làm anh ơi, rồi bà bạn cũng có một cái trăn trở tương tự như cái người bạn này của anh, là anh ơi em không làm 6 tháng thì anh phải kiếm người khác làm chứ không thì công ty đình trệ, kế toán mà, đúng không? Vậy thì em mất việc thì sao? Cho nên là anh ơi em làm ở nhà được không, đúng không? Rồi em làm một tuần em lên công ty 3 buổi thôi được không anh, đúng không? Rồi em sẽ nhờ bạn này bạn kia hỗ trợ em việc này việc nọ. Thì khi đó anh rất là hoan hỷ, đang support, anh nói ok em, nói vậy thì quá là tốt ha, rồi mọi người sẽ hỗ trợ em, mà chuyện đó là chuyện rất là ok ha, và công ty sẽ tìm mọi cách để mình support ha, và rồi hỗ trợ thêm cho bạn về mặt thu nhập nữa ha, ví dụ như là cái tiền mà bảo hiểm để có để mà phụ cấp về lương này nọ của bên bảo hiểm xã hội người ta trả, rồi em đi làm thì lương em vẫn nhận đủ, em nhận thêm cái tiền đó để em có thêm thu nhập rồi em lo cho con cho nó tươm tất, đúng không? Thì cái ý quan trọng mà anh muốn chia sẻ ở đây là gì? Là ngày hôm nay trong cái đời sống hiện đại, chúng ta cần chuẩn bị kỹ hơn xíu, không chỉ là tài chính ha, mà là các nguồn lực từ gia đình, các nguồn lực từ bạn bè, các nguồn lực từ đồng nghiệp. Và chúng ta phải có cái plan, chúng ta có cái kế hoạch của mình, và chúng ta cởi mở chia sẻ và tìm kiếm cái sự thông cảm cũng như cái sự giúp đỡ. Chúng ta làm điều đó với cái niềm tin là xã hội này luôn có cái lòng tốt, chỉ là mình không nói ra thôi, đúng không? Và khi chúng ta chuẩn bị kỹ được cái đó rồi thì cái quá trình trong 3-6 tháng đầu tiên trong việc nuôi dạy con, anh tin là chúng ta sẽ không cảm thấy mình cô đơn ha. Mình có được cái không chỉ là hai vợ chồng ha, mà khi đó có thêm bố mẹ, rồi có thêm chú dì, cậu mợ, rồi có thêm đồng nghiệp, có thêm cấp trên, có thêm doanh nghiệp tương trợ cho mình, thì chúng ta không cô đơn ha. Thì anh nghĩ đó là cái tinh thần quan trọng.
Là cái thời gian dành cho con thì mình thích, thì mình ở cạnh nó mình thích, mình cho nó bú mình thích đó, nhưng mà cái tình cảm mình đi làm một tháng sau một tháng hay mình đi làm sau 6 tháng nó hoàn toàn không thay đổi, tình cảm nó hoàn toàn không thay đổi, nó không làm thấp, nó không làm kém đi, nó không làm giảm đi, nó cũng không làm tăng đi tình cảm của mình. Mà đối với chị thì cái hy sinh lớn nhất, mà cái mất mát lớn nhất đó là cái sức khỏe của mình rất là ảnh hưởng. Nếu mà mình đi làm hơi sớm một chút xíu thì ảnh hưởng rất nhiều đến cái nhất là cái lưng của mình, cuộc sống của mình.
Nếu vậy ở đây anh có một cái ý nữa mà anh nghe ra nha các bạn, là cái chị bạn của anh chia sẻ là gì, là cái sợi dây tình cảm giữa mẹ con đó, nó có một cái gì đó biology, tức là về mặt sinh học đó, có một cái gì đó đặc biệt và thiêng liêng lắm. Cho nên là chỉ cần cái người mẹ này bình an và đầy cái tình thương, đúng không, thì đứa con nó sẽ kết nối được. Thì có khi một ngày mình mất ra 8 tiếng hoặc là 10 tiếng để mà mình đi lại và làm việc, rồi còn lại 8 tiếng còn lại mình dành cho con mình, thì cái thời gian đó hệ nó có, và cái tình cảm và cái tâm thế tâm lý của người mẹ bình an và giàu cái tình thương thì đứa con nó sẽ cảm nhận được. Ngược lại chúng ta sẽ nhận ra là gì, là nếu như trong 6 tháng đó hoặc là 1 năm 2 năm đó người phụ nữ người mẹ ở nhà, đúng không, để hiện diện bên cạnh con mình và lúc nào cũng ở lại bên cạnh chăm con mình, nhưng nếu trong suốt 1 năm 2 năm cái tâm lý của người mẹ là sự u uất, là sự lo sợ, là cảm giác bế tắc, cảm giác bất công, cảm giác thất vọng, thì dù là ở bên cạnh con mình nhưng cái tâm lý của mình nó không phải là sự bình an mà không phải là tình thương, thì chúng ta cũng không connect được với đứa con. Và đứa con nó có thể đụng chạm về mặt xác thịt, nhưng mà về mặt cảm xúc và tinh thần có khi con cũng không có cảm nhận được, bởi vì mẹ đang đau khổ, mẹ đang suffer ha, thì đứa con sẽ không cảm nhận được cái sự hiện diện của tình thương của mẹ. Thậm chí là nếu như trong cái giai đoạn mà nuôi con, mà nuôi con bằng sữa, mà người mẹ thật sự tâm lý không có ổn định ha, thì trong người của người mẹ sẽ không có dopamine, không có oxytocin, đúng không? Thì cái đó nó truyền qua sữa, đứa con nó sẽ nhận được cái dopamine đó, nó nhận được những cái đề kháng, chất đề kháng từ sữa mẹ, rồi nó nhận được những cái hormone rất là tốt đó, từ nó cảm nhận được cái đó trong cái sữa mẹ. Nhưng ngược lại, nếu trong cái giai đoạn đó cái người mẹ căng thẳng, stress, sợ hãi, thì trong cái người của người mẹ sẽ bị tụt giảm dopamine, tụt giảm oxytocin, thậm chí là sinh ra adrenaline hay là cortisol, thì tất cả những cái hormone đó nó cũng sẽ đi vào trong cái chất dinh dưỡng để nuôi con trực tiếp, thì đứa con nó cũng sẽ nhận được một cái nguồn sữa không có được chất lượng. Rồi, chúng ta đi tiếp nha.
Chị em hỏi thêm là với những người mà đi làm lại sớm chị sau khi sinh đó, thì chị có mong đợi gì ở cái người chồng?
Đi làm sớm hay không đi làm sớm thì cũng rất mong đợi người chồng. Đi làm chị nghĩ là tùy đó. Ví dụ như là một cái người chồng mà cái mong đợi lớn nhất của người phụ nữ là người chồng phải gánh vác, đúng không? Và cái sự gánh vác đấy nó có hai khía cạnh thôi, là tài chính và cái khía cạnh thứ hai là thời gian dành cho con. Thì nếu mà người đàn ông mà cắn láng được tài chính thì thực sự cái mong đợi gánh vác về thời gian cho con của người phụ nữ cũng sẽ, người ta sẽ cũng không mong đợi nhiều, không cần nhiều, đúng không? Nhưng mà nếu mà cái tài chính trong gia đình, nếu mà trong gia đình có hai cái trụ cột, ba cái trụ cột về mặt tài chính, về mặt sống, đúng không, thì khi nuôi con cái người phụ nữ cũng sẽ mong đợi sự gánh vác ạ. Đó, anh hiểu chị không? Tức là nếu về mặt tài chính, về mặt sự nghiệp mà nó cân bằng thì người phụ nữ sẽ mong đợi là việc nuôi con, việc dành thời gian cho gia đình là cũng phải là một sự cân bằng. Nếu có sự phân định rất là rạch ròi vai trò của người này, anh làm việc này thì tôi làm việc kia, thế thì khi đó cái mong đợi về nuôi con nó cũng rất là rạch ròi. Chị nghĩ là nó
có nghĩa là nếu như mà người chồng mà cán đáng giỏi việc tài chính mà chỉ cần một mình người chồng làm thôi, thì người vợ sẽ không mong đợi là người chồng quá là chăm sóc con tốt, mà người vợ làm chuyện đó tốt hơn chị.
Đúng rồi, chị nghĩ vậy, đúng không? Hãy nước rất là ở đây là cái trụ cột trong gia đình ấy, cái trụ cột nó được chia đều, thì tất cả các khía cạnh trong gia đình nó phải đều được chia đều.
Yeah.
Và nếu mà trong gia đình cái trụ cột đấy nó rạch ròi, anh lo việc này tôi lo việc kia, thì tương tự như vậy cái việc nuôi con nó cũng sẽ được rạch ròi theo cái sự phân công của cái gia đình đó.
Tới chỗ này là các anh em đâu vô đây trình diện nhận nhiệm vụ của tổ chức. Thì anh biết là nghe tới đây là các bạn nam chắc chắn cũng sẽ cảm thấy cái áp lực ha, nào là tài chính nè, nào là tham gia vào cái việc nuôi dạy con, không? Chăm sóc con, không? Rồi thức đêm, thức hôm, canh cho con bú, thay tã, thay bỉm, không? Thì các anh em cũng có thể cảm nhận cái áp lực đó, đúng không? Nhưng mà nó áp lực thật đấy. Chỉ là, hey, chúng ta sức dài vai rộng để làm gì? Thì thật ra cái áp lực đó, đối với cá nhân anh, nó là cái cơ hội để mình thể hiện cái bản lĩnh của mình. Ha, và đó cũng là cái cơ hội để chúng ta thể hiện cái tình yêu thương dành cho vợ con của mình. Và cái cuối cùng đó là đừng có nghĩ nó là trách nhiệm. Anh cảm nhận chuyện đó rất rõ là cái người mẹ sẽ có một cái tình thương rất đặc biệt dành cho con. Cái đó anh nghe khoa học giải thích rồi. Nhưng mà cái người bố cũng có một cái tình thương rất 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 là thú vị, rất là đặc biệt, rất là riêng của người bố dành cho con. Và cái tình thương đó, chúng ta càng dành nhiều thời gian cho con, chúng ta sẽ càng cảm nhận được cái tình thương đó, nó làm cho mình hạnh phúc, nó làm cho mình vui, nó làm cho mình quên hết tất cả những cái mệt mỏi trong cái quá trình mình bươn chải trong công việc ha, ở ngoài đời. Thì nếu mình invest, mình đầu tư cái tâm sức của mình trong việc nuôi dưỡng cái mối quan hệ với con, cái sự kết nối với con, thì các bạn sẽ kinh ngạc nhận ra là cái đứa con nó cũng sẽ feed ngược lại cho mình cái niềm hạnh phúc, cái niềm tự hào, cái cảm giác diệu kỳ khi mình nhìn thấy một cái sinh linh rất là giống mình trong cái vòng tay của mình, và một cái sinh linh mà nó tin tưởng mình một cách tuyệt đối, thì đó là cái cảm giác rất là hạnh phúc. Nó nuôi dưỡng một cái niềm kiêu hãnh rất là lớn của những anh chồng, của những ông bố. Đây là chia sẻ tâm sự rất thật của một ông bố. Hiểu điều đó để chúng ta đứng lên và làm tròn, thậm chí vượt cái mong đợi trách nhiệm ha. Và cái chỗ này anh nghĩ là cái người bạn của anh cũng có chia sẻ rõ ràng là yêu cầu của gia đình nó có vài cái khía cạnh đấy, đúng không? Là tài chính nè, rồi chăm sóc nè, rồi kết nối ha, một vài cái khía cạnh như vậy. Thì chúng ta cũng phải đặt tròi với nhau để chúng ta phân chia và san sẻ những cái tài chính đó sao cho cân đối. Và dĩ nhiên là nếu như cả hai cùng lo tài chính, cả hai cùng lo chăm sóc con, rồi cả hai cùng lo việc dọn dẹp nhà cửa, không? Thì cái đó tuyệt vời rồi. Nhưng nếu trong cái sắp xếp đó, trong gia đình mà người chồng lo chuyện tài chính, người vợ gánh hết chuyện chăm sóc con, nuôi con, rồi lo việc nội trợ, thì cũng được, hoàn toàn ổn. Nhưng trong tình huống đó, anh nhắc các anh chồng tuyệt đối không bao giờ được vì cái chuyện đó mà có cái ánh mắt xem thường vợ mình. Bởi vì đó là vợ của mình, đó là mẹ của con mình, không? Mà đó là người bạn đời của mình, partner của mình, để cùng xây dựng cái gia đình. Và gia đình nó phải có tất cả mọi thứ. Nên gia đình nó vừa phải có thu nhập, không? Nhưng gia đình còn phải có tình thương, cần phải có cái sự kết nối, sự thấu hiểu, sự chăm sóc. Cho nên sẽ là một sai lầm ấu trĩ của những cái người nam giới mà vẫn còn bị gọi là cái gia trưởng, ha. Tức là vì tôi kiếm được tiền cho nên tôi ngầu hơn, tôi xịn sò hơn. Thì cái suy nghĩ đó không biết mang lại cho cái người chồng cái sự kiêu hãnh hay là sung sướng như thế nào, nhưng nó hủy diệt cái sự bình đẳng, cái sự tôn trọng, và đó là nền tảng của tình yêu ngay trong gia đình của mình, làm khổ mình, khổ vợ và khổ các con của chúng ta.
Em muốn hỏi thêm về một cái khía cạnh khác mà cũng rất nhiều người phụ nữ sợ, có nghĩa là cái vấn đề về kiểu điều tiếng của áp lực từ gia đình, nhất là từ gia đình chồng. Việc mà phụ nữ là phải sinh con xong, ở nhà nhiều quá nuôi con, mà ở nhà nhiều quá thì cũng bị nói là ở không, ở nhà mỗi việc nuôi con cũng không xong, không đi làm, không giúp đỡ chồng. Còn nếu mà sinh con ra xong đi làm liền thì cũng bị nói là không chăm con tốt. Thì chị có trước giờ chị bao giờ nghĩ đến cái áp lực đó chưa?
Chị chẳng bao giờ quan tâm đến điều tiếng của người khác cả, tại vì người ta có sống cho mình đâu. Người ta có sống, kể cả bố mẹ chồng mình đẻ ra người chồng của mình cũng có đâu có sống, đâu có hiểu cái người chồng mình lúc mà cái người đó sống với mình đâu, đúng không? Cho nên là cái điều tiếng đấy nó chẳng có gì quan trọng, nó chẳng có gì quan trọng cả. Tại vì cái cảm xúc của mình là cảm xúc của mình với con, với chồng thôi. Còn bây giờ mà mình đã vừa lo cho con, vừa lo cho gia đình, đi làm, kiếm tiền cũng rất áp lực, ở nhà nuôi con cũng rất áp lực. Tại vì đây cả hai việc, cái sự lựa chọn nào cũng là một cái sự lựa chọn vô cùng áp lực. Trong cái thời đại bây giờ mình không đi làm là mình tự học, không đi làm mình không có thu nhập, nó rất áp lực, mình sống phụ thuộc vào người khác cũng rất áp lực. Thì bản thân cái đấy nó đã là một cái áp lực rồi, thì bây giờ mình lại còn để cái điều tiếng của người khác nữa thì chị không hiểu được cái suy nghĩ đấy. Chị không hiểu được cái suy nghĩ đó. Tức là đối với chị cái đấy chưa bao giờ là cái mà chị quan tâm cả. Như câu hỏi của em, chị có thể là chị không thể hiểu được cái tư duy là phải lo cái điều tiếng của người khác.
Thứ nhất, đây là một chị đại rất mạnh nha các bạn. Chị đại thì rất mạnh, đúng không? Để mà rất là bình tĩnh, để mà đảm bảo được cái sự bình an của mình, để lo cho con mình, lo cho bản thân và lo cho chồng, cho gia đình. Rất bình an trước cái điều tiếng. Dĩ nhiên là bởi vì cái chị bạn này của anh là cái người mà vẫn cân bằng và vẫn chiến đấu để gìn giữ cái sự độc lập về mặt công việc, sự nghiệp, ha. Mà không có dựa dẫm vào khía cạnh tài chính, cho nên là cũng tạo nên một cái nền tảng cho cái sự độc lập của chị. Tuy nhiên, nói tới đây, 500 anh em đâu? Tập trung, nhận chỉ thị của Bộ Tổng Tư lệnh. Nào, chiến đấu bảo vệ vợ con khỏi tất cả những cái áp lực xã hội, những cái tào lao bí đao đấy, hiểu không? Cho nên, nghe tới đây, anh em đâu? Vô đây điểm danh là hey, cái thằng nào mà cái lúc này lại hùa theo những cái tiếng ra tiếng vào dị nghị của dì Tư, thím Năm, bà bán hủ tiếu, con ông Tư, rồi cô bán bánh mì, ha, để quay trở về và đứng cùng phe với những người đó để gây nên áp lực cho vợ, cho con mình, thì đấy, xin lỗi, là một thằng hèn. Đây chính là lúc mà nếu cái người vợ của mình tâm lý không vững, rồi rơi vào cái sự lo lắng, thì đó là lúc hơn lúc nào hết người đàn ông của gia đình đọc phải đứng dậy và nói em không để chuyện đó làm phiền em được. Cô không có nói như thế với vợ con được. Thưa cô, dì ơi, dì đừng nói câu đó. Dì nói vậy làm vợ con rất là buồn. Vợ con ở nhà nuôi con rất là cực và con rất trân trọng cái việc đó, không có dễ dàng, con không có làm được. Mà vợ con làm chuyện đó tận tụy hơn bất cứ ai, và con rất biết ơn điều đó. Không có vợ con là con không thể nào gánh vác gia đình giống như vậy. Cho nên dì đừng nói vậy, sai lắm. Dì nói vậy làm vợ con buồn, mà con rất buồn, mà tụi con không có muốn nghe cái điều đó đâu. Chắc là dì hiểu lầm gì đấy, chứ không có chuyện đó đâu nha. Thì đây là lúc mà hơn lúc nào hết, những ông bố, những anh chồng cần phải bảo vệ gia đình của mình, bảo vệ sự hạnh phúc, bảo vệ cái sự bình an của vợ mình, của mẹ, của con mình.
Vậy có nghĩa là nếu mà lúc đó mà người vợ phải chịu áp lực từ những cái điều tiếng đó thì cái lỗi là ở chồng đúng không?
Nói chung là mình chịu áp lực. Nếu mà mình chịu áp lực cái chuyện đó thì thứ nhất là mình cũng phải đặt cái bản lĩnh lên bản thân mình trước cái đã. Hả? Giống như là chị Đại ở đây có chia sẻ với mình rồi, đúng không? Là mình có cái bản lĩnh của mình hiểu mình đang làm cái gì. Mình hiểu cái vai trò, cái giá trị mà mình đang mang lại cho xã hội, cho gia đình, cho bản thân, cho con, cho chồng. Thì mình phải biết rất rõ giá trị của mình. Thì cái sự tự tin đó là gốc rễ. Chứ mình cũng không nói là tôi đau khổ, tôi bị áp lực là tại anh, rồi tại bố mẹ chồng, tại bà dì, tại ông thím, tại xã hội. Không được, mình cũng không nên đổ lỗi như vậy. Không, không nên đổ lỗi. Thì cái đầu tiên là chúng ta cũng phải nhận trách nhiệm cho cái sự sức khỏe và tâm lý và cảm xúc của riêng mình cái đã. Là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là cũng chậm lại một bước, hít thở trước khi mình đổ lỗi. Tại vì đấy là phe của mình, chồng là cùng phe. Không, cho nên là nhiều khi anh chồng không có nhận ra. Không, anh chồng nhiều khi mình gồng á, hay là mình cứ kiểu tủi thân rồi mình chui vô một góc mình khóc một mình, rồi mình gọi điện thoại cho con bạn thân, rồi mình tâm sự kể lể, đúng không? Rồi mình gọi cho má mình kể lể, mình khóc một mình, rồi mình nói thôi má, má đừng nói ảnh đang lo công việc này nọ, không? Rồi má nói ra rồi cũng mang tiếng gia đình mình thế này thế kia, thôi con kể cho má nghe mà thôi. Thì làm vậy cũng không nên ngay tức thì là chĩa mũi dùi vô cái người chồng của mình, không? Mà cái bước thứ hai là mình nên cởi mở, chia sẻ thẳng thắn với chồng về những cái tâm tư của mình, về những cái khó khăn của mình, với cái niềm tin là có thể chồng mình chưa biết. Đấy, tại vì anh biết chắc luôn là có rất nhiều bạn nam ngay lúc này đang nghe cái video clip này cũng từ từ mới bắt đầu vỡ ra là à, thì ra nó là vậy. Mà trước giờ từ lúc có con họ cũng tất bật sáng tối, họ cũng đi làm không thấy mặt trăng mặt trời, cũng để lo cho gia đình thôi. Cái xong cái rồi họ về nhà họ mệt, họ không còn cái sự nhạy cảm đó, tại vì họ cũng đuối mà, hiểu không? Cho nên là họ cũng mệt lắm, cái họ không còn cái sự tinh tế. Rồi cái cô vợ thì lại không nói, thì cuối cùng lại đổ lỗi cho nhau, thì cuối cùng mình lại đi bắn chết kẻ thù của đối phương tức là đồng đội của mình. Thì ha, cho nên là anh luôn nghĩ là chậm lại một nhịp, hít thở ha, và đừng có chỉ trích, đừng đổ lỗi, mà mình phải hợp tác với cái người cộng sự của mình là vợ chồng, phải chia sẻ mà cộng tác nha.
Cho em hỏi là sự nghiệp của chị nó có bị ảnh hưởng khi mà bắt đầu chị có con nhỏ không? Chị có thấy là nó đi chậm lại hơn nếu việc là chị không có con?
Chị nghĩ là việc đi không, chị nghĩ là việc đi chậm lại á là do nó là do cái tính cách của mình, đó là do cái sự lựa chọn của mình nhiều hơn là việc có con. Sau 6 tháng rồi đương nhiên là em sẽ có những cái khoảnh khắc em sẽ đương nhiên là em sẽ muốn dành thời gian cho con, nhưng một cái người phụ nữ mà họ tham vọng á thì chị nghĩ là họ sẽ vẫn tiếp tục tham vọng. Đặc biệt là Việt Nam, tại vì cái điều kiện mà nuôi con, những đặc biệt là Việt Nam, như ở nước ngoài nó sẽ khác một chút xíu. Ở Việt Nam thì chúng ta có rất là nhiều những cái cách để hỗ trợ. Ví dụ chúng ta có thể thuê người giúp việc, chúng ta có thể có ông bà chăm, đúng không? Và người chồng ở Việt Nam thực sự cũng chia sẻ cái đó. Thì theo chị là cái sự nghiệp của người phụ nữ về mặt lâu dài nó phụ thuộc nhiều hơn về tính cách và cái tham vọng của người phụ nữ, chứ hoàn toàn không phụ thuộc vào việc là vì anh có con cho nên là tôi có con cho nên là tôi bị ảnh hưởng. Nó không đâu. Sau tất cả nhìn lại trước đây, đúng không, chị có cái nỗi sợ như vậy, hai lần chị sinh con chị đến đi làm sau 1 tháng, thì chị nghĩ là chị nhìn lại thì đúng là có cái nỗi sợ đấy, nhưng nếu mà lúc đấy mà chị nghỉ 3 tháng, chị nghỉ 6 tháng thì nó cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Theo chị là như vậy, sự nghiệp dài hạn của chị nó được ảnh hưởng bởi cái tính cách của mình, ảnh hưởng bởi cái hoài bão, cái tham vọng của mình, và đương nhiên là nó được bị ảnh hưởng bởi cái may mắn nữa. Chị còn đừng nghĩ mình có những cái may mắn này nữa, đúng không? Hoàn toàn ở Việt Nam hoàn toàn không phải vì con cái. Còn ở nước ngoài theo chị là có thể, bởi vì ở nước ngoài chúng ta không cấp, ở người nước ngoài các bạn biết là không có sự hỗ trợ, đúng không? Đẻ con là phải ở nhà chăm con, không có sự lựa chọn nào khác, và người ta phải ở 3-4 năm, và sau 3-4 năm thì đi kiếm việc đương nhiên là sẽ rất là khó, bởi vì bạn đã ra khỏi thị trường thời gian rồi, kiếm việc nó rất là khó. Thì cái đấy chị nghĩ là có bị ảnh hưởng, nhưng mà ở Việt Nam thì theo chị không. Còn những cái người mà chọn lựa ở nhà chăm con bởi vì họ thích cái cuộc sống bình an, họ thích quanh quẩn của con, họ thích quanh quẩn trong nhà, chứ không phải là vì tôi theo chị đó không phải là cái sự hy sinh đâu, đúng không? Nếu mà cái sự lựa chọn an toàn, cái sự lựa chọn dễ chịu cho họ và họ một cách khác, một cách nào đó thì họ đang trốn tránh những cái áp lực ngoài cuộc sống đó, họ giao cái đấy cho người chồng của mình đó.
Vỗ tay, bạn tôi có khác nha quý vị, xịn đúng không? Tại vì mình nhìn thấy là không chỉ là người mẹ mà là người bố luôn ha, không có chơi đổ thừa, ông có đổ thừa cái sự thất bại hay là cái sự đúng không, thịnh suy của công việc sự nghiệp của mình cho con cái, là có cho nó chịu, không có cho đổ thừa nít ha. Thì cái chị này anh nghĩ là một cái thái độ chịu chơi và có tinh thần trách nhiệm đàng hoàng ha. Chứ còn nếu không thì sẽ rất dễ sinh ra một vài hình ảnh của những ông bố bà mẹ mà chúng ta thường nghe trong truyền thuyết, đúng không, là ngồi xuống mà nói với con là từ ngày sinh mày ra mẹ đã từ bỏ những cái ước mơ hoài bão trong sự nghiệp của mẹ để lo cho mày, để lo cho các con, mẹ đã từ bỏ những ước mơ của mình cho nên con phải thi vô cái trường này để nối dõi cái ước mơ của mẹ, không, con phải đeo đuổi cái này để làm tròn cái hoài bão ngày xưa gian dở của ba. Thì mấy ông cha bà mẹ đó chưa giỏi ha, mình lớn rồi có chơi có chịu ha. Thì anh nghĩ đây là cái chia sẻ của một cái người bản lĩnh và chịu chơi, có tinh thần trách nhiệm, cho nên đây là cái phản hồi của những ông bố bà mẹ có chơi có chịu. Còn lại có một cái điểm mà anh không hoàn toàn đồng ý với cái góc nhìn, hoặc là có thể là góc nhìn chia sẻ bị không rõ lắm ha. Tức là sẽ có những cái người mẹ mà sau khi sinh con và họ ở nhà và tận tụy để lo cho con, thì anh nghĩ là có thể sẽ cũng có những cái người mẹ là họ trốn ở nhà để lựa một cái cuộc chơi nó bình an hơn. Nhưng mà chắc chắn là có những cái người mẹ thật sự nhìn ra được một cái tâm huyết rất lớn trong việc trở thành một cái full time mom ha. Bởi vì thật sự là một cái người mẹ nghiêm túc và tận tụy lo cho con cũng là một cái việc không hề dễ dàng chút nào hết. Cho nên là ai nghĩ là ở nhà lo cho con là dễ hơn là ra ngoài đường chinh chiến thì anh nghĩ đó là một cái nhìn cũng không có đa chiều ha. Thì đó là cái anh nghĩ anh sẽ vẫn rất là tôn trọng ha. Những cái bạn mà họ tìm thấy cái sự say mê, sự nghiêm túc và tận tụy với việc nuôi dạy con toàn thời gian, và đó là một cái việc hoàn toàn không có vấn đề gì hết.
Em muốn hỏi một câu cuối nha, là đối với những người phụ nữ mà họ quyết định lựa chọn là ở nhà chăm con trong cỡ 3-4 năm đầu đó, thì khi mà đi làm lại họ sẽ có cái vấn đề rất lớn là việc họ bị cảm giác họ bị tụt hậu, họ bị tự ti. Thì nếu theo chị thì chị nghĩ là làm sao để vượt qua được cái cảm xúc đó hay là cái nỗi sợ đó?
Các bạn người mà ở nhà 3-4 năm xong đi làm lại ấy hả?
Dạ.
Họ sẽ bị tụt hậu, họ sẽ có cảm giác bị tụt hậu, bị tự ti ấy hả?
Dạ.
Cái cảm giác này nó chỉ xuất hiện khoảng 3 tháng thôi. Như chị nói đó, là cái việc vượt qua được cái tụt hậu hay không, nó phụ thuộc hoàn toàn, nó không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn ở nhà 3 tháng. Nó không thực sự đấy, tức là cái cảm giác tự ti, cảm giác tụt hậu đấy, tức là nó liên quan đến sự nghiệp của mình. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách và hoàn toàn phụ thuộc vào hoài bão của bạn. Đúng không? Cái sự tự tin đấy là có, nhưng nó chỉ xảy ra trong 3 tháng lúc các bạn mới đi làm lại, tức là mình còn đang bỡ ngỡ, mình còn đang là thích nghi lại. Nhưng sau 3 tháng mà mình vẫn còn tự ti, vẫn còn tự hậu, đó là do tính cách của mình, đó là do mình lười biếng, đó là do mình không chịu khó, không phải là do vì mình nghỉ nhà quá lâu. Theo chị như vậy.
Dạ.
Thì mình cho mình phải, theo chị là mình phải cho mình cái thời gian đấy, tôi được 3 tháng để tôi có cảm giác mới, hoặc cùng lắm là 6 tháng. Giống như là mình chuyển cái công việc ấy, thì cho tôi một thời gian 3 tháng, 6 tháng để tôi thích nghi. Thì tương tự như vậy cũng vậy, đúng không? Mình thích nghi thôi.
Cái điểm này anh hoàn toàn đồng ý ha. Để anh chi, để anh muốn tháo gỡ cho các bạn cái nỗi sợ là anh ơi, liệu em ở nhà 3 năm thì em có bị tụt hậu hay không? Thì câu trả lời là em ơi, có rất nhiều người ngày hôm nay đi làm liên tục 5 năm và không hề phát triển. Và họ tụt hậu ngay trong công việc của họ luôn. Họ đi làm mỗi ngày và họ cứ lặp đi lặp lại những công việc cũ trong một phạm vi rất là an toàn. Và họ không thích ứng với những cái xu hướng mới, họ không đảm đương những trách nhiệm mới, không? Rồi họ đùn đẩy, rồi họ cứ lây lất trong công việc của họ. Thì dù họ đi làm 5 năm liên tục, thì trong 5 năm đó họ cứ tụt từ từ và họ cách xa hoàn toàn so với lại cái xu hướng hay là cái mong đợi thực tế trên thị trường. Rồi đến một ngày đột nhiên họ nhận ra là cái năng lực của họ nó không còn sử dụng được nữa, hoặc là cái công ty nó có một cái sự chấn chỉnh lại về cái nguồn lực hay là cái cấu trúc ha, hay là thị trường nó có một hai cú sốc, một cái là hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn những cái người đó họ rụng lả chả trên thị trường lao động ngày hôm nay, dù là nam hay nữ. Cho nên cái chuyện tụt hậu giống như cái người bạn của anh chia sẻ, nó không liên quan tới chuyện là bạn phải ở nhà với con 6 tháng hay là 1 năm hay là 2 năm, mà nói chuyện tụt hậu là bởi vì bạn đã ngừng học hỏi. Bạn không có cái thái độ liên tục trau dồi, hăm hở, chăm chú cho cái nghiệp của mình, thì dù đi làm hay không đi làm, bạn vẫn tụt hậu như thường. Ngược lại là nếu bạn thật sự tìm thấy cái công việc nó đúng cái định hướng của mình, đúng cái say mê, cái ấp ủ của mình, đúng cái thế mạnh của mình, đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy cái thời gian và cái sự nỗ lực nhiều hơn để mình catch up, để mình nắm bắt lại, có thể là 6 tháng, có khi là 9 tháng. Thậm chí là anh biết là có những bạn học viên của anh là các bạn đó quyết tâm quay trở lại sau 3-4 năm mà họ ngừng đi làm thì họ quyết tâm quay trở lại, thì họ dành ra 6 tháng để họ học, để họ cập nhật một số cái tín chỉ, họ cập nhật những cái technology, những cái công nghệ mới để cho mình cái sự tự tin, đúng không? Rồi cho mình cái sự xác nhận bằng những cái certificate, và rồi họ quay trở về cái cuộc chơi để đấu tranh tìm kiếm cho mình cái công việc. Thì đối với lại người bạn của anh thì là 3 tháng 6 tháng, nhưng mà chúng ta có thể cho mình 1 năm, và chúng ta có bao nhiêu lần cái 1 năm đó trong đời của mình, với một cái sự nghiệp 30-40 năm của mình, đúng không? Thì mình dùng 1 năm đó để mà mình sốc lại tinh thần, làm mới lại những cái chuyên môn, rồi cái sự am hiểu về xu hướng và thị trường, xây dựng lại những mối quan hệ của mình. I think it's more than enough. Chỉ là mình có ý chí hay không mà thôi, đúng không? Cho nên tụt hậu không phải là vì con, không phải là vì ở nhà, mà tụt hậu là vì mình không có ý chí tiến thủ trong sự nghiệp của mình. Cho nên nó không có liên quan. Và không được chơi đổ thừa con nít. Lớn rồi, hả không? Lớn rồi mà cô dâu chú rể làm bể bình bông đổ thừa con nít. Nghe chưa?
Dạ. Thứ nhất là đối với người phụ nữ thì sự nghiệp đó khó hơn, phải không? Bởi vì anh có sự nghiệp đến thế nào thì bản thân tự xã hội và cái xã hội đó, cái văn hóa đấy, một cách vô thức nó đã đè lên cái người phụ nữ một cái áp lực là anh có ra ngoài đường hay có làm cái gì chăng nữa thì anh vẫn phải về nhà, anh vẫn phải chăm lo cho gia đình, có cơm nóng để ăn, không nấu được cơm thì cũng phải nghĩ ra món ăn cho người giúp việc nấu, thì hoặc là thì người phụ nữ rất nhiều áp lực, tức là họ sẽ bị multitasking rất là nhiều. Thì cái sự multitasking đó nó sẽ có thể khiến cho người phụ nữ mất tập trung, đúng không? Em làm một việc, em nghĩ một việc, tập trung vào sự nghiệp thì em có nhiều cơ hội hơn, em nghĩ nhiều hơn. Và bây giờ em nghĩ một việc xong rồi đến 6 giờ em nghĩ là tối nay ăn gì, đúng không? Tối nay nghĩ món gì đây để mà cho con mình ăn, cho chồng mình ăn, thì đương nhiên là nó sẽ bị phân tán. Thì nó đấy là cái thứ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của em.
Anh không đồng ý. Này từ hoàn cảnh gia đình anh thôi, là có những buổi tối mà vợ anh dậy, vợ anh là nói ê tối nay em dậy nha, đấy đang đi đang lành nên làm ngân hàng không chịu làm, bây giờ đi dậy tài chính cá nhân gì đấy, thế là tối dậy, thế là cái người phải nghĩ có tối nay ăn gì là tôi, thưa quý vị. Rồi là anh sẽ nói ok em, rồi bây giờ anh cũng biết nấu ăn, anh nấu steak rất là ngon, ngon cực kỳ luôn. Rồi anh cũng phải là thì order cái gì, dẫn con đi ăn làm sao, rồi đấy con đi ăn xong rồi mua cái gì về cho vợ ăn đấy, thì tôi cũng làm hết đấy. Cho nên là cái việc này, riêng cái việc này thì anh không hoàn toàn đồng ý ha. Bởi vì phụ nữ có những cái áp lực của phụ nữ, đàn ông cũng có cái áp lực của đàn ông, cái này có thể nói trong cả một cái blog khác ha, về cái mà người ta gọi là cái toxic masculine, đúng không? Tức là ví dụ như là phụ nữ có thể nghỉ ở nhà 3 năm để chăm con, nhưng đàn ông thì không được làm gì đó. Ví dụ như là nếu mà người phụ nữ thật sự là sự nghiệp rất là ngon lành, rất là tốt và sinh con sau 1 tháng sau đi làm, đúng không, mà nhấn ga sự nghiệp và người đàn ông ở nhà để chăm lo cho các con thật là nghiêm túc, thật là chỉnh chu tận tụy, thì cả xã hội sẽ lên án cái anh chồng đấy là cái thằng chó chui gầm chạng, là một thằng đàn ông vô dụng. Thì sao kỳ vậy? Tại vì nếu anh ta thật sự là người chăm con rất giỏi thì sao, đúng không? Cho nên là nó cũng có một cái sự ai cũng có cái khó khăn. Cho nên anh nghĩ là thôi cái việc đó nói nữa thì anh lại đi tranh cãi với cái chị này thì cũng không hay, đúng không? Nhưng mà nói ra để mình thấy là mỗi người đều có cái lợi thuận lợi, nhưng ai cũng có cái khó khăn của riêng mình. Hiểu được điều đó để làm chi? Để chúng ta nâng đỡ chúng ta, thay vì chúng ta dán tất cả những cái áp lực kỳ vọng lên cho nhau, thì là vợ chồng chúng ta hiểu nhau, rồi chúng ta giải tỏa những áp lực cho nhau, chúng ta tương trợ, chúng ta nâng đỡ cho nhau để mình đồng hành và mình nuôi con, rồi mình nuôi cái hạnh phúc trong gia đình của mình, không? Thì cái đó là cái anh nói thêm để anh góp vô ha.
Dạ rồi, hiện tại là em đang hết câu hỏi rồi, không chưa có hỏi gì thêm nữa. Không biết là chị có còn muốn chia sẻ gì với những bạn nữ hay là người phụ nữ mà đang băn khoăn giữa việc chọn giữa sự nghiệp với lại lập gia đình và sinh con?
Chị nghĩ là cái đấy, hai cái đấy không nên đánh đổi. Chị nghĩ là hai người đấy không nên đánh đổi. Hai cái đấy nó phải đương nhiên có những người, có nhiều người bạn chọn lựa chọn là không có con, đúng không? Thấy sự lựa chọn đấy không phải vì sự nghiệp, sự lựa chọn đấy vì tôn giáo, vì những cái niềm tin khác, thì ok. Nhưng mà nếu mà rằng là tôi vì sự nghiệp nhưng tôi không muốn có con, thì các chị thấy chị không đồng ý. Có thể là mình không có nhiều con, đúng không? Nhưng mà chị không thấy cái đấy là cái hợp lý. Và nếu mà các bạn chúng ta đã quyết định là lựa chọn là có con ấy, thì có con sớm sẽ tốt hơn có con muộn. Bởi vì cái sức khỏe của nữ, cái sự nghiệp của chúng ta lúc sớm, lúc mới á, chúng ta bị cắt quá, chúng ta có thể làm lại dễ hơn, chúng ta có thể đi tiếp dễ hơn. Còn càng về sau này khi mà chúng ta có con nữa, càng lớn tuổi thì sự lựa chọn về sự việc chúng ta càng ít, thì cái việc phải đi làm lại sau một tháng nó gần như, hoặc hai tháng nó gần như là một cái cách rất là quan trọng chỉ giữ được cái vị trí của mình. Thì đã có hai, chỉ có hai cái suy nghĩ thôi, là không nên đánh đổi sự việc với con cái, vì hai cái đấy nó đều quan trọng. Và con cái nó là một cái động lực rất là tốt chúng ta để người phụ nữ tập trung vào sự việc. Các bạn thấy là con cái là một cái động lực vô cùng quan trọng để có thể đi tiếp. Cái thứ hai là nếu mà quyết định có con thì nên có con sớm, sẽ giúp cho sự nghiệp của mình. Đó, nếu hai cái đấy là mối tương quan với nhau thì có con sớm sẽ giúp cho ích cho sự nghiệp của mình nhiều hơn.
Cái dù có con sớm hay con trẻ này là có nhiều bạn ngồi bên kia đang gào rú và cào nát bàn phím là chị ơi chị chỉ cách có bồ được không chị. Thì thôi anh nghĩ là đó, anh cũng đã góp những cái góc nhìn của anh từ vai trò một người chồng, một cái người bố ha, rồi cũng con nuôi con, sinh con, rồi đồng hành riêng với vợ anh, rồi cái câu chuyện của cái chị này ha. Thì anh muốn các bạn tới thời điểm này chắc là cũng đã nhận ra rồi đúng không, là đây là cái quan điểm và góc nhìn và cái thành quả của một cái người phụ nữ rất là hiện đại ha. Với cái sự chuẩn bị nghiêm túc cho năng lực của mình, bản lĩnh của mình, định hướng cho công việc sự nghiệp của mình đúng không, tức là chị ấy có năng lực và chị ấy tìm được cái công việc mà mình say mê ha, cảm thấy rất là ý nghĩa với mình đúng không, rồi chị ấy có gia đình rồi nuôi dưỡng cả hai thứ đó để làm chi, để trở thành một cái người phụ nữ hạnh phúc trọn vẹn. Thành nghĩ đó là cái khát khao và cái quyền của chúng ta để mà pursue happiness, theo đuổi cái sự hạnh phúc trọn vẹn cho bản thân của mình ha. Còn lại không phải ai theo đuổi cũng đạt được, cho nên ngược lại chúng ta phải có, mình phải xứng đáng ha, xứng đáng ngay từ bây giờ khi mình còn trẻ, mình trau dồi đúng không, mình trau dồi cho mình năng lực, bản lĩnh, tìm được cái thế mạnh, tìm được cái định hướng cho bản thân của mình đúng không, và rồi tìm được cái người bạn đời có chia sẻ những cái nguyên tắc, những cái giá trị tương đồng với mình không, để rồi cùng nhau gây dựng cái sự nghiệp, rồi cùng nhau gây dựng cái gia đình, cùng nhau enjoy cái thiên chức là mẹ ha. Thì đó là lúc mà chúng ta dẫn dắt cho mình một cái đời sống hạnh phúc trọn vẹn trong tất cả những cái khía cạnh, because we deserve it ha. Thì mình nỗ lực đấu tranh cho cái sự hạnh phúc đó, làm sao mà cái thế hệ phụ nữ hiện đại ngày hôm nay phải hạnh phúc hơn thế hệ mẹ của mình, thế hệ của bà ngoại của mình. Thì đó gọi là sự phát triển. Và đó là cái bài học hay nhất mà mai này các bạn có thể gửi cho con gái của mình sau này. Không? Là con ơi, chúng ta sinh ra là chúng ta có thể hạnh phúc. Con nhìn cuộc đời của mẹ nè. Không? Thì anh nghĩ đó là cái ấp ủ và ước ao ha, để mà chúng ta nhắm tới ha, cho bản thân của mình, rồi cho con cái của mình mai này. Ok, còn dĩ nhiên biết luôn là ở bên kia màn hình cũng có những anh nam đang coi đúng không, thì tôi đang nói về hình ảnh của một cái người phụ nữ hiện đại tài giỏi, bản lĩnh và khát khao một sự hạnh phúc trọn vẹn. Thì các anh em cũng phải up level của mình lên không, từ năng lực, bản lĩnh cho tới cái tư duy ha, cho đến những cái góc nhìn hiện đại hơn về vai trò của người chồng, của người bố trong gia đình, thì chúng ta mới xứng đáng để sánh vai với những cái người phụ nữ hiện đại giống bài ha, và đồng hành cùng với họ. Ok, thì anh nghĩ đó là cái thông điệp nha, mà bọn anh mong mỏi là chia sẻ được với mọi người. Và cái cuối cùng là nhắn nhủ lại lần cuối, chúng ta là người lớn, chịu trách nhiệm, có chơi có chịu ha, và tuyệt đối không đổ thừa nít nha. Không có đổ thừa là vì con, vì này, vì kia mà bố mẹ phải hy sinh này nọ, không có ha, mà chúng ta đồng hành cùng con mình để hạnh phúc. Và đó là một sự nỗ lực nghiêm túc, lên kế hoạch, nỗ lực cởi mở để chia sẻ, thảo luận và tìm kiếm sự tương trợ để thực hiện cái ước mơ hạnh phúc cho cuộc đời của mình, cho gia đình và cho sự nghiệp của mình. Ok không các bạn? Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok? Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.